Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2022. Trong khi hàng ngàn người Việt tại Ukraine sang các nước láng giềng ở phía Tây như Ba Lan, Slovakia, Romania để lánh nạn, thì có một số ít người mắc kẹt trong vùng chiến sự phải qua Nga để thoát thân. Vì sao họ chọn hành lang nhân đạo này?
Một vài người trong số cộng đồng khoảng gần 10.000 người ở Ukraine là họ cố định qua Nga nếu họ bị nhồi sọ vào trong cái trại sức vật cộng sản ngày xưa thôi.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có ghi nhận về những ngày đầu tiên của mùa hoa anh đào ở thủ đô nước Mỹ. Một cựu binh Mỹ gốc Việt từng là di dân chiến tranh Việt Nam đang thực hiện sứ mệnh nhân đạo của mình tại Ukraine. Và cuối cùng là phân tích của blogger Ngô Nhân Dụng về lý do tại sao cuộc khủng hoảng Ukraine đang làm thế giới phải thức tỉnh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là khu vực quảng trường quốc gia, trung tâm của thủ đô Washington DC. Trong những ngày gần đây, rất nhiều cư dân địa phương và du khách đã đổ về đây khi hàng nghìn cây hoa anh đào đồng loạt bung nở, tạo ra một khung cảnh ngoạn mục mà mỗi năm chỉ có một lần. Đại dịch Covid được kiểm soát, thủ đô Mỹ đã gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và giãn cách, nên mùa anh đào năm nay có thể nói đã trở lại sôi động và tấp nập như thường thấy. Những du khách muốn tới với thủ đô Mỹ trong dịp này thực tế đã phải đặt phòng từ cách đây nhiều tháng khi hệ thống các khách sạn tại Washington DC đã hầu như không còn phòng trống từ nhiều tuần nay. Tôi tới Washington DC cùng với gia đình của mình. Ngay từ giữa năm ngoái, chúng tôi đã đặt phòng rồi. Thật vui mừng khi mùa anh đào năm nay, mọi người lại được du xuân thưởng hoa cùng nhau mà không còn phải suy nghĩ gì về dịch bệnh nữa.
Gia đình tôi thì tìm hiểu thông tin và đặt phòng online ở khu vực ngoại ô từ mùa thu năm ngoái. Chúng tôi có thể dễ dàng đi metro tới đây và mọi thứ thật sự quá đỗi tuyệt vời.
Khi tới với mùa hoa anh đào ở trung tâm thủ đô nước Mỹ, cư dân địa phương và du khách còn được trải nghiệm những chương trình trình diễn văn hóa Nhật Bản như thế này. Chưa có một thống kê chính thức về số lượng du khách tới với thủ đô nước Mỹ trong mùa anh đào năm nay. Nhưng thường thì đây là dịp mà Washington DC đón nhiều du khách nội địa và quốc tế nhất trong số trên 20 triệu du khách ghé thăm hàng năm. Mặc dù tiết trời còn khá lạnh và thỉnh thoảng có mưa nhẹ, nhưng trong suốt những tuần hoa anh đào bung nở, không lúc nào khu trung tâm thủ đô nước Mỹ không tấp nập người đi ngắm hoa. Mùa hoa anh đào năm nay thật tuyệt vời, mặc dù thời tiết nhiều gió và có một vài trận mưa khiến cho hoa rụng mất một phần nào, nhưng dù sao thì vẫn đẹp lắm và thật vui là khi chứng kiến mọi người lại tấp nập quay trở lại đây. Mùa hoa anh đào thường kéo dài từ giữa tháng 3 cho tới nửa đầu tháng 4 hàng năm tại thủ đô Washington DC với rất nhiều chương trình lễ hội khác nhau. Trong đó tâm điểm là chương trình diễn hành hoa anh đào tại khu trung tâm quảng trường quốc gia với sự tham gia của rất nhiều tổ chức đoàn thể. Đây cũng là thời điểm có nhiều lễ hội và chương trình văn hóa nghệ thuật ngoài trời nhất tại khu vực thủ đô nước Mỹ. Năm nay, cuộc diễn hành hoa anh đào sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 4 và ban tổ chức dự kiến sẽ có tới hơn 1,5 triệu cư dân địa phương và du khách tham gia cùng với các đoàn diễn hành.
Trong khi hàng ngàn người Việt tại Ukraine sang các nước láng giềng ở phía Tây như Ba Lan, Slovakia, Romania để lánh nạn, thì chỉ vài người bị mắc kẹt ở trong vùng chiến sự phải qua Nga để thoát thân. Việc quyết định đi nước nào, bằng phương tiện gì, đi vào thời điểm nào bằng phương thức tị nạn hay lánh nạn, hay có đi tiếp đến một nước thứ ba hay không, luôn là những điều trăn trở của những người Việt tản cư trong lúc pháo kích dầu sôi lửa bỏng. Ông Nguyễn Mạnh Cường và các tín hữu trong hội thánh của ông ở thủ đô Kiev, Ukraine, quyết định sang Đức qua ngã Ba Lan để tản cư. Ông cho VOA biết, nhóm hơn chục người này đã đến Đức hôm 10 tháng 3 và nhiều người trong số này chọn phương án lánh nạn để sang nước thứ ba.
Những người đấy thì một số đã bay sang Australia rồi, một số thì vẫn ở Đức và cũng đang làm thủ tục giấy tờ để đi Australia. Đầu tiên cũng định sang, hoặc là họ sang Mỹ hoặc Canada, nhưng cuối cùng cái người mục sư, một số người mà đi sang Australia để họ thấy dễ và họ lại xin tiếp ở từ visa cho người đấy đi đi Australia. Thế còn một số người nữa thì đi Thụy Điển ạ, còn một số người nữa thì đợi để đi Mỹ.
Vị mục sư người Việt sang Australia học tập từ năm 1990 cho biết thêm rằng ông tạm thời xin lánh nạn tại Đức một thời gian và sẽ quay lại Việt Nam sau khi sang một nước khác ngoài châu Âu. Ông và các thành viên trong nhóm tản cư của ông cho biết chưa bao giờ họ quyết định sang Nga lánh nạn, cho rằng Tổng thống Vladimir Putin của nước này mang phong cách phát xít đang tiến hành cuộc xâm lược Ukraine bất hợp pháp. Kể từ khi cuộc chiến xảy ra từ ngày 24 tháng 2 cho đến ngày 16 tháng 3, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam đã đón hơn 4.600 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận, trong đó có 2.800 người sang Ba Lan, theo truyền thông trong nước. Ngược lại với đa số đi về phương Tây để lánh nạn, rất ít người Việt sang Nga hay đồng minh của Nga để tìm nơi lưu trú dù tạm thời hay lâu dài. Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, chỉ khoảng 40 người Việt Nam từ Ukraine sang Nga để lánh nạn. Trong số này có 11 người sơ tán từ thành phố Kherson, 11 người từ thành phố Kharkiv, 10 người từ thành phố Donetsk của Ukraine. Trong thời gian qua, phía Việt Nam cũng đã tổ chức 6 chuyến bay giải cứu, trong đó có 3 chuyến từ Romania và 3 chuyến từ Ba Lan, để đưa 1.700 đồng hương lánh nạn Ukraine về nước. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, đến ngày 22 tháng 3, có hơn 3,6 triệu người đã rời Ukraine, trong đó có hơn 2,1 triệu người đến Ba Lan, hơn 555.000 người đến Romania, trong khi đó chỉ có khoảng 271.000 người đến Nga và 5.000 người đến Belarus, đồng minh của Nga. Đối với số người Việt sang Nga, họ đã được cho là đã được chính phủ Nga hỗ trợ và được cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước này thu xếp để bay về nước trong các chuyến bay ngày 12 và 13 tháng 3. Nhận định về việc một số người Việt sang Nga lánh nạn, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ rằng đó là một câu chuyện hài hước. Ông nói,
có thể một vài người trong cái số cộng đồng khoảng gần 10.000 người ở đây, ở Ukraine là họ cố định qua Nga nếu họ bị nhồi sọ vào trong cái trại sức vật cộng sản ngày xưa thôi. Thì họ còn tôn thờ Lenin, tôn thờ Putin thì họ còn có thể qua Nga. Nhưng đại đa số là qua Nga cái hành lang nhân đạo và qua La, để thì chúng tôi ở bên Ukraine coi đây là một sự khủng bố của Putin, của Nga. Bởi vì họ đưa ra đấy để mà làm con tin, đưa ra đấy để mà phục vụ cho cái công tác tuyên truyền của Cộng sản phát xít Putin. Cái người Việt Nam sang đấy thì rất ít ạ. Và nếu họ sang được ấy, từ Kharkov đấy, đấy là chẳng qua là họ đi vào cái, họ coi như là không còn cách nào họ phải đi thôi, bởi tất cả các đường hành lang nhân đạo khác là bị quân Nga chắn hết rồi, họ chỉ lùa ra phải sang Nga. Và khi bom đạn nổ như thế rồi thì họ phải thôi, thì làm sao mà trước đối với đất cọc thì vớ cái cọc nào cứ vớ thôi, thì họ phải đi sang đến cách miễn cưỡng thôi.
Hôm 15 và 16 tháng 3, trong hai cuộc điện đàm riêng biệt với Ngoại trưởng Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn đề nghị cả hai nước này tiếp tục tổ chức các hành lang nhân đạo, có biện pháp đảm bảo an toàn cho thường dân, trong đó có người Việt Nam ở Ukraine sơ tán khỏi các vùng chiến sự. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga loan tin, Đại sứ quán tiếp tục liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Nga để đón an toàn những người Việt Nam tại các thành phố miền đông Ukraine sơ tán qua. Tuy nhiên, việc hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, thông báo tạm dừng khai thác đường bay trực tiếp từ Hà Nội đến Moscow kể từ ngày 25 tháng 3 vì lý do bảo hiểm hàng không là một trở ngại khác cho người Việt tản cư qua ngõ Nga. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thông báo rằng các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài bay từ Nga về Việt Nam sẽ phải quá cảnh ở Dubai, Doha, Abu Dhabi hay qua Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2 cho đến nay, hai bên quy trách nhiệm cho nhau, không mở hành lang nhân đạo cho thường dân chạy tránh khỏi các thành phố bị bắn phá. Phía Nga từng tuyên bố rằng sẽ mở hành lang nhân đạo hàng ngày để người dân từ Ukraine sang Nga. Hành lang nhân đạo được biết là một trong những biện pháp xúc tiến hòa bình nhằm đảm bảo an toàn và cứu trợ cho thường dân trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn chưa chấm dứt. Theo đó, với sự nhất trí của các bên tham chiến, họ đảm bảo dân thường có thể rời các khu vực nguy hiểm và nhận được sự hỗ trợ về thực phẩm, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác. Mục sư Nguyễn Mạnh Cường, người được ủy thác để lấy xe hộ tống một nhóm các phụ nữ và trẻ em trong hội thánh của ông ở Kiev để đến nhà ga Ba Lan, kể lại chuyến đi rời Ukraine trong may mắn. Ông nói,
chúng tôi đi hai xe và chúng tôi lái xe chở cái đoàn đấy đi qua cái trạm truyền hình, cái đài truyền hình của Kiev đấy, thì vừa đi qua vài phút thôi thì là bị không kích, không bị sao cả, may ạ.
Theo truyền thông Việt Nam, trước chiến sự, có gần 7.000 người Việt Nam sinh sống làm việc học tập tại Ukraine, sống tập trung tại một số thành phố như Kiev khoảng 800 người, Kharkiv khoảng 3.000 người, Odessa khoảng 3.000 người và một số thành phố nhỏ khác.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Từng cầm súng chiến đấu ở chiến trường Iraq và Afghanistan, anh quân Nguyễn giờ đây lại có mặt ở Ukraine, nơi đang có những giao tranh ác liệt bởi cuộc xâm lược của Nga, nhưng không phải để cầm súng.
Phá vỡ hay làm nổ tung mọi thứ thì dễ hơn, nhưng sửa chữa mọi thứ để giúp đỡ mọi người sẽ khó khăn hơn.
Vì anh quân nói với VOA giữa những lần báo động xuống hầm trú ẩn để tránh tên lửa của Nga bắn vào Kiev, nơi anh vừa tới cách đó vài ngày để tìm cách mở rộng việc giúp người dân di tản khỏi Ukraine. Là một cựu di dân chiến tranh Việt Nam, anh quân hiểu hơn ai hết cuộc sống trong trại tị nạn như thế nào, và điều đó thôi thúc anh đến Ukraine để giúp những người dân đang chạy nạn có được chỗ trú chân hay những sự trợ giúp cần thiết trên đường đến một nơi an toàn mới. Dù công việc mới mà anh gọi là sứ mệnh nhân đạo không phải là vác súng ra vùng chiến sự, nhưng đối với anh quân, nó lại không dễ dàng bởi sự thách thức không phải từ thể chất mà từ cảm xúc.
Phá vỡ hay làm nổ tung mọi thứ thì dễ hơn, nhưng sửa chữa mọi thứ để giúp đỡ mọi người sẽ khó khăn hơn, vì bạn phải đầu tư rất nhiều tình cảm vào đó.
Anh quân nói như vậy khi so sánh việc cầm súng chiến đấu ở chiến trường với công việc nhân đạo như anh đang làm để giúp người dân di tản khỏi Ukraine. Bản thân gia đình anh quân cũng đã phải rời bỏ Việt Nam vào năm 1977 khi anh mới 5 tuổi. Gia đình anh tới Mỹ vào năm 1980 sau 9 tháng sống trong một trại tị nạn ở Malaysia và 2 năm ở Pháp dưới sự bảo trợ của một nhóm từ thiện công giáo. Khi Afghanistan sụp đổ, giống như nhiều người Mỹ, anh quân chứng kiến cuộc khủng hoảng di dân và đóng góp tài chính để trợ giúp những người tị nạn đến đây. Nhưng là một cựu binh Mỹ từng tham gia chiến trường ở Afghanistan và trước đó là Iraq, anh quân cảm thấy có lỗi khi không đến được Afghanistan để giúp những người dân di tản khi quân Taliban tiếp quản. Đó là lý do vì sao anh quân quyết định đến Ukraine, bay tới Ba Lan, sau đó đi tàu và xe buýt qua biên giới, anh quân tới Lviv, nơi một người bạn của anh đang sinh sống và giúp đỡ người di tản cách đây 2 tuần. Ban đầu anh quân tới để phân phát nhu yếu phẩm cần thiết, nhưng sau đó anh cùng với người bạn của mình đã giúp những người chạy nạn chiến tranh có nơi trú ngụ trước khi tiếp tục cuộc hành trình di tản của họ. Hiện anh quân đã thuê được thêm một ngôi nhà cùng với căn hộ của người bạn để dùng làm nơi trú ngụ cho những người đang tìm cách trốn chạy khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá. Với sự kết nối qua mạng xã hội và thông tin truyền miệng, những người di tản biết đến nhóm của anh quân để tìm sự giúp đỡ.
They travel most of the time by train to Lviv. We pick them up.
Họ chủ yếu đi bằng tàu tới Lviv và chúng tôi đón họ ở đó. Chúng tôi cho họ một chỗ để nghỉ, tắm giặt, ăn uống. Trung bình họ ở lại một vài ngày và khi đã sắp đặt xong mọi việc, chúng tôi đưa họ ra tàu để đi tiếp. Hầu hết trong số họ qua biên giới sang Ba Lan và từ đó họ sẽ tiếp tục đi đến nơi nào đó ở châu Âu.
Theo thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hơn 10 triệu người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở Ukraine kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công quân sự tại đây vào ngày 24 tháng 2. Con số này bao gồm hơn 4 triệu người rời khỏi đất nước Ukraine trong một tháng qua, và phần lớn trong số họ, hơn 2,1 triệu người đã tới Ba Lan. Anh quân đã giúp hơn 30 gia đình rời khỏi Ukraine, và hầu hết trong số họ là phụ nữ và trẻ em. Giúp đỡ những người chạy nạn, chiến tranh gợi cho anh quân nhớ đến những gì gia đình anh đã trải qua với sự buồn vui lẫn lộn.
I remember one woman told me she was going through college and
tôi nhớ một người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy đang dang dở việc học ở trường Nhưng cô ấy cũng nói rằng, thay vì lo lắng cho việc học hành và thi cuối kỳ, thì tôi phải lo lắng về cuộc sống của mình và của gia đình mình. Điều đó thật là buồn. Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì có thể giúp được họ di tản hay khi họ cảm ơn chúng tôi.
Dù từng chỉ huy một trung đội bộ binh của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Iraq và chiến đấu ở chiến trường Afghanistan, anh Quân lại thấy nhiệm vụ mới của anh ở Ukraine khó khăn hơn nhiều.
Tôi phải mất một thời gian mới lấy lại và duy trì được sự cảm thông mà tôi đã đánh mất khi phục vụ trong quân đội.
Anh Quân, người được cử đến chiến trường Iraq năm 2003 và chiến đấu ở Afghanistan 2 năm sau đó, cho biết rằng nhiệm vụ chính của anh lúc đó không phải là gìn giữ hòa bình, mà là tìm kiếm và tiêu diệt kẻ thù. Anh Quân cảm thấy mình đã hoàn thành việc cầm súng chiến đấu và giờ đây muốn tạo ra một tác động lớn hơn bằng công việc nhân đạo. Đó là lý do vì sao người cựu binh Mỹ gốc Việt tạm dừng các công việc ở Salt Lake ở bang Utah, nơi anh đang sinh sống, để đến Ukraine với sứ mệnh hỗ trợ người di tản.
It's very rewarding, it's therapeutic.
Nó rất đáng làm và là một liệu pháp. Vì vậy, nó hoàn toàn khác với những gì tôi đã từng làm.
Opposite spectrum of what I used to.
Và anh Quân được sự ủng hộ mà anh nói là vô cùng to lớn về mặt tinh thần của vợ anh, chị Amy Kissmiller Nguyễn, người luôn nhắc nhở anh mỗi khi anh cảm thấy chán nản về mọi thứ, rằng những gì anh đang làm là điều tốt cho những người khác. Tôi rất tự hào về anh ấy vì đã đứng lên chống lại cái ác, chị Amy nói về chồng. Để thực hiện sứ mệnh nhân đạo của mình, anh Quân gây quỹ thông qua một nhóm bất vụ lợi có tên Task Force 824, do anh thành lập với nhiệm vụ lấp vào các khoảng trống và cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người di tản tại Ukraine.
The amount of that we raise is enough to allow us to buy groceries.
Lượng tiền mà chúng tôi gây quỹ được cũng đủ để cho phép chúng tôi mua đồ ăn, nước uống cho những người tị nạn qua đây, mua vé ra ga tàu cho họ, hay bất cứ thứ gì mà chúng tôi cần để hỗ trợ họ.
Giải thích về con số 824 trong tên gọi của nhóm Task Force 824 là ngày độc lập của Ukraine khi tách khỏi Liên bang Xô Viết vào ngày 24 tháng 8 năm 1991. Anh Quân không phải là người Mỹ gốc Việt duy nhất tới Ukraine kể từ khi chiến sự xảy ra. Trước đó, Hiếu Lê cũng là một cựu binh Mỹ, đã tới vùng chiến sự mới nhất này để tham gia cuộc kháng chiến chống quân Nga xâm lược. Còn tại Mỹ, cộng đồng người Việt từng là di dân tị nạn chiến tranh sau năm 1975, từ cả bờ Tây và bờ Đông đã quyên góp ủng hộ nhân dân Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Đối với anh Quân, dù sẽ đến một lúc phải rời khỏi vùng chiến sự Ukraine, nhưng anh sẽ vẫn có thể tiếp tục sứ mệnh mà anh đang làm.
There will become a point of time where I will go back to the US and I still think that I can help them.
Sẽ tới một thời điểm tôi sẽ trở về Mỹ và tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể tiếp tục giúp đỡ bằng tài chính, ít nhất là với việc gây quỹ để hỗ trợ giúp người dân Ukraine.
Keeping a light on the situation.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Cuộc chiến Ukraine đã kéo dài gần bằng thời gian quân Thanh đánh Việt Nam năm Kỷ Dậu. Quân Thanh chiếm được Thăng Long, còn quân Nga bao vây thủ đô Kiev cả tháng trời mới tuyên bố sẽ rút đi. Vladimir Putin sẽ thất bại như Càn Long thời trước. sẽ không có cảnh quan quân nhà Thanh tháo chạy sập cầu Tôi Đầy Sông, nhưng hình ảnh một đoàn quân sang Nga với thiết giáp cùng đại pháo tắc nghẽn trên quãng đường dài 60 cây số suốt 4 ngày sẽ ghi mãi trong lịch sử. Với 40.000 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, 15.000 lính tử trận, trong đó có 7 tướng lãnh, quân Nga cũng thiệt hại nặng như quân Thanh năm 1789. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với báo The Economist, bọn xâm lược không bận tâm đến những binh sĩ tử trận. Đó là điều tôi không hiểu nổi. Đẩy đám lính ra trận như ném củi gỗ vào trong lò đầu máy xe lửa, xác chết bỏ mặc trên đường phố, không lo chôn cất. Zelensky ca ngợi quân đội Ukraine ở thành phố Mariupol. Sau 31 ngày bị vây hãm và pháo kích, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Không phải vì họ được lệnh của ông Zelensky, mà vì họ ở lại để chôn cất các đồng đội tử trận và cứu những người bị thương. Ông kết luận, đó là điều căn bản cho thấy hai phía trong cuộc chiến nhìn thế giới khác biệt với nhau như thế nào. Cuộc chiến Ukraine cuối cùng là cuộc chiến giữa hai cách nhìn thế giới. Một bên tôn trọng giá trị của con người, bên kia coi dân và lính như những dụng cụ vô hồn để đạt tham vọng quyền lực. Một bên chọn tự do dân chủ, bên kia chuyên chế độc tài. Một bên thiện, một bên ác. Dân Ukraine đang làm gương cho nhân loại cùng thấy. Chúng ta phải sống thế nào cho xứng đáng làm người. Báo Economist kể chuyện anh Sasha, một người dân thủ đô Kiev. Ngày quân Nga bắt đầu tấn công, anh nghe tiếng đại pháo nã vào phi trường Hostomel. Sasha lái xe đưa vợ và hai con ra khỏi thành phố, đi về phía biên giới. Vợ con chạy sang Ba Lan rồi, anh lái xe quay trở về Kiev để chiến đấu. Nếu tôi không quay về, Sasha nói, tôi sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt các con tôi nữa. Loài người khắp nơi nức lòng chứng kiến những hình ảnh dũng cảm của dân Ukraine qua các mạng xã hội. Những thường dân Ukraine phất lá quốc kỳ leo lên các xe thiết giáp Nga. Hình ảnh dân Ukraine chơi nhạc giữa cuộc chiến tranh đáng nhớ nhất. Những giai điệu cất lên vừa có vẻ hư ảo, vừa bày tỏ ý chí bất khuất, vừa bình dị, vừa ngạo nghễ. Nhật báo The Washington Post tả cảnh một em bé gái đứng trong hầm tránh bom và hát bài Let It Go trong một phim của hãng Disney. Một nhạc sĩ hồ cầm ngồi trình tấu giữa các ngôi nhà đổ nát. Cả một ban nhạc mặc đồ lính trận cùng trình diễn với ca sĩ Ed Sheeran. Ở thành phố Kharkiv bị quân Nga bủa vây hàng tháng, video chiếu hình một ông mặc cái áo trùm đầu đứng hát trong ga xe điện ngầm. Những người tị nạn trong hầm trú ẩn đứng nghe rồi lần lượt hát theo, giống như trong một giáo đường. Nhạc sĩ Sviatoslav Vakarchuk, biệt hiệu Slava, dẫn đầu ban nhạc Okean LZ, Đại Dương Elza, là ban nhạc rock nổi tiếng nhất nước. Ông đã đậu PhD về vật lý học lý thuyết, đã học thêm ở các đại học Mỹ như Stanford và Yale, hai lần làm đại biểu quốc hội, nhưng giả từ chính trị. Và cả chút đang vào các bệnh viện hát cho thương binh nghe, hát trong các nơi tụ họp người tị nạn nghe. Từ Kharkiv tới Lviv, thành phố hải cảng Odessa bị quân Nga tấn công ngay từ đầu, trên bộ và từ ngoài biển. Ban đồng ca đài nhà kịch Odessa đứng ngoài trời hát opera của Verdi. Đài BBC thuật lời Oleksandr Proletarsky, một nhà phê bình sân khấu ở Odessa. Âm nhạc là đời sống. Khi không còn âm nhạc nữa, cái gì cũng có thể xảy ra. Âm nhạc là một phương pháp bảo vệ cái tâm mình. Tại thành phố bên bờ Hắc Hải này, các quán trên bờ biển, các tiệm ăn có hòa nhạc, các tiệm làm móng tay vẫn mở cửa, chứng tỏ người dân tự tin họ sẽ thắng. Alexander Hodosevich, một tay trống trong ban nhạc ở quán Mo Music Club nói, tôi thấy thành phố đang sống lại. Người ta đã bớt sợ. Dân chúng tin quân đội sẽ bảo vệ họ. Họ cảm thấy bình an. Tôi không tin quân Nga có thể thắng. Quán nhạc Mo Music mới mở cửa trở lại, trình diễn nhạc sống mỗi buổi chiều cho khách nghe trước giờ giới nghiêm phải về nhà. Người dân tin tưởng vì trong lịch sử nhiều đế quốc đã muốn đánh chiếm Odessa nhưng đều thất bại. Odessa có một địa đạo dài 2.500 cây số, đào trong hai lần đại chiến thế giới thế kỷ trước, bây giờ lại được quét dọn để làm hầm trú ẩn tránh bom và pháo kích. Những tấm nệm, thực phẩm khô, chất đóng trong những góc hầm tối tăm. Ông Maxim Baranetsky, nhà sử học 46 tuổi, nhìn ra những chữ viết trên tường của dân tị nạn từ thời năm 1940. Ông chiếu đèn pin lên mặt tường đá cho thấy khẩu hiệu "Diệt phát xít" cho phóng viên BBC đọc. Cuối cùng, thiện sẽ thắng ác. Dân Ukraine đang chiến đấu cho cả loài người. Ông Andriy Yermak, một người bạn đang làm chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, nói với báo Economist, Ukraine cần đứng vững và tồn tại, nếu không Putin sẽ không bao giờ ngừng. Tới giờ Putin vẫn chưa ngừng, cuộc chiến còn tiếp tục, quân Nga có thể phá nát các thành phố của Ukraine ở hai tỉnh phía đông trong vùng Donbass, làm áp lực khi mà cả chính sách ngoại giao của Ukraine đối với châu Âu và NATO trong tương lai. Putin có thể chọn giải pháp ngưng bắn nhưng không rút quân. Ukraine sẽ bị chia cắt như Moldova và Georgia. Moldova đã mất Transnistria, Georgia mất Ossetia. Cả ba vùng ly khai đều còn quân Nga chiếm đóng. Ngày 30 tháng 3, Anatoly Bibilov, Tổng thống nước Cộng hòa Ossetia, tuyên bố sẽ bắt đầu các thủ tục để gia nhập Liên bang Nga. Putin có thể sẽ tổ chức trưng cầu dân ý gian lận cho vùng này gia nhập Liên bang Nga. Vladimir Putin có thể tuyên bố với dân chúng rằng Nga đã thắng lớn, nhưng sau đó sẽ phải gánh chịu việc tái thiết và cai trị vùng Donbass. Kinh tế Nga khó lòng chịu đựng nổi, và dân Ukraine sẽ không để yên cho Putin ca khúc khải hoàn. Tổng thống Volodymyr Zelensky chắc chưa hề đọc lịch sử Việt Nam, nhưng đã hành động giống như Trần Nhân Tôn, Lê Thái Tổ và Quang Trung. Sau khi đã đánh bại các đoàn quân xâm lược, cả ba vị vua Việt Nam đều dâng biểu cầu hòa. Như Nguyễn Trãi giải thích trong Bình Ngô Đại Cáo, ta muốn toàn quân là cốt, cả nước nghỉ ngơi. Suốt một tháng qua, ông Zelensky cũng luôn luôn cầu hòa cho dân đỡ khổ. Ông đã nói với một nhà báo Nga, tôi hiểu không thể đánh cho quân Nga phải rút hết khỏi vùng Donbass. Zelensky còn nói, đất đai quan trọng thật, nhưng cũng chỉ là đất đai thôi, theo báo The Economist. Nhưng trước đó, Zelensky từng tuyên bố không chấp nhận để mất một mảnh đất nào của Ukraine. Bây giờ, nếu ông muốn nhượng bộ thì dân chúng và quân đội sẽ phản đối. Quân đội và dân Ukraine đã chứng tỏ tinh thần dũng cảm và khả năng chiến đấu của họ. Sau một tháng cầm cự, được viện trợ thêm nhiều vũ khí mới, họ sẽ tiếp tục bền bỉ tấn công những đám quân Nga còn đóng lại, không bao giờ để yên. Hiện nay, khối NATO và Mỹ chỉ giúp các vũ khí phòng ngự, nhưng trong tương lai, các nước Cộng sản Đông Âu cũ có thể gửi thêm các quả tiễn, thiết giáp và phi cơ chiến đấu do Nga sản xuất mà quân Ukraine quen sử dụng. Dù Putin theo đường nào trong ba giải pháp trên, Zelensky cũng sẽ tiếp tục yêu cầu các nước tự do, dân chủ phong tỏa kinh tế Nga, cho đến khi Putin rút hết quân về. Chính phủ Anh mới lặp lại điều kiện đó, chỉ ngưng cấm vận khi Nga rút hết quân khỏi Ukraine. Mỹ và các nước NATO cũng vậy, sẽ được các nước khác ủng hộ, từ Nhật Bản, Australia đến Thụy Sĩ, Singapore. Dân Nga đã bắt đầu thấm đòn cấm vận, các ngân hàng thiếu ngoại tệ, các công ty ngoại quốc bỏ đi, hàng nhập cảng càng dần, giá sinh hoạt tăng 15% và còn tăng mãi. Công ty nghiên cứu thị trường S&P tiên đoán trong năm nay kinh tế Nga sẽ sụt giảm 22%. Trước đây thế giới đã đứng ngoài để yên cho Putin đánh chiếm đất đai của Georgia, Moldova từ năm 2008. Sau đó năm 2014 cũng chỉ trừng phạt nhẹ nhàng khi Putin chiếm Crimea của Ukraine. Thái độ cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy này chỉ khiến Putin nuôi thêm tham vọng phiêu lưu, bành trướng. Bây giờ Mỹ, các nước Âu Châu nhất là Ba Lan, Tiệp, Slovakia, Hungary, các nước Á Châu như Nhật Bản, Australia chắc đồng ý phải duy trì áp lực. Dân tộc Việt Nam đã phải chiến đấu một mình chống lại những đoàn quân xâm lược nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh. Dân Ukraine đang được loài người kính trọng và ý thức bổn phận phải tiếp sức. Họ đang chịu thống khổ nhưng đứng vững không khuỵu chân nên khiến loài người cùng thức tỉnh. Cần bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn của Ukraine để xác định lại quy tắc. Không một nước nào được đánh, chiếm, chia cắt đất đai của một nước nào khác.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.